Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con ái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dân cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa. Phúc tay những bạn nào tôn thờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công qua tay bạn làm ra bạn an hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Phúc tay những bạn nào tôn thờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Hiền thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thức nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.
Phúc hay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ trao đàn con.
Phúc hay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa Kitô cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm, sợ sệt. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào trong anh em. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng ra người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con nữa. Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bây giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vân phục hai ông bà. Maria, mẹ người, ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng tôi là một thế hệ gia đình lần thứ năm diễn ra vào tháng bảy vừa qua tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Benedicto đã tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về gia đình như sau:
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong dịp Đại hội Quốc tế về gia đình lần thứ năm diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Benedicto đã tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về gia đình như sau: Gia đình là điều thiện hảo cần thiết cho các dân tộc, là nền tảng không thể thiếu cho xã hội, và là kho tàng to lớn cho đôi bạn trong suốt đời sống họ. Gia đình là điều thiện hảo không thể thay thế được cho con cái, vốn là hoa trái của tình yêu thương, của việc cha mẹ trao hiến cho nhau hoàn toàn và quảng đại. Làm thế nào các gia đình Kitô giáo có thể trung thành với lý tưởng của hôn nhân trước những thách đố của chủ trương tự do sống chung ngoài hôn nhân như hiện nay? Làm thế nào các gia đình Kitô giáo có thể trung thành với giáo huấn của giáo hội về gia đình, trong khi tại một số quốc gia trên thế giới, các giá trị luân lý của đời sống hôn nhân đang bị giảm thiểu đến mức thấp? Làm thế nào các bậc cha mẹ có thể chu toàn bổn phận nuôi nấng, giáo dục và đặc biệt thông truyền đức tin cho con cái của mình trong một thế giới chủ trương bài trừ Thiên Chúa ra khỏi mọi sinh hoạt của đời sống? Hôm nay, Giáo hội cử hành lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một lần nữa, phục vụ giáo hội nhắc nhở cho chúng ta
ý thức tầm quan trọng và ơn gọi nên thánh của các gia đình Kitô giáo. Một lần nữa, tất cả các gia đình Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm đời sống gương mẫu của gia đình Nazareth, để từ đó mỗi thành viên có thể học biết cách sống và chu toàn bổn phận là một người cha, một người mẹ và những người con cái trong gia đình. Phục vụ lời Chúa hôm nay đặc biệt cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của các gia đình trong việc giáo dục và thông truyền đức tin cho con cái. Trong bài tin mừng, Thánh Luca thuật lại rằng, hàng năm, gia đình Nazareth đều lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ. Và khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, Thánh Giuse và Đức Maria cũng đưa người lên đền thờ trong dịp lễ vượt qua. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, sự khôn ngoan của Đức Giêsu giữa các bậc thầy Do Thái cho thấy những mặc khải đầu tiên về sứ vụ cứu thế của người. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn theo một phương diện khác, sự khôn ngoan về đạo lý của Đức Giêsu với tư cách là con người cũng chính là thành quả giáo dục tôn giáo và đức tin mà Đức Giêsu đã hấp thụ được từ cha mẹ của người. Thiên Chúa đã chọn một gia đình nhân loại cụ thể, có mẹ Maria và Thánh Giuse là cha nuôi, để Đức Giêsu có thể được sinh ra, được giáo dục và lớn lên như bao người con của các gia đình khác. Và trình thuật tin mừng về thời thơ hấu của Chúa Giêsu dường như không cho chúng ta một bức tranh sáng sủa về một gia đình lý tưởng đối với phần lớn con người của thời đại hôm nay. Đó không phải là một gia đình giàu có và may mắn, nhưng ngược lại gặp đầy những biến động và khó khăn. Nhưng đối với các Kitô hữu và dưới cái nhìn của đức tin, gia đình Nazareth đã trở thành thánh thất vì đã được kiến tạo cho ngôi lời cư ngụ. Gia đình Nazareth đã trở nên cung thánh của sự sống vì đã được xây dựng trên nền tảng của mối dây hiệp nhất, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Gia đình Nazareth đã trở nên thánh vì nơi ấy trẻ Giêsu đã được nuôi nấng, được giáo dục và nhất là được thông truyền đức tin để mỗi ngày thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay lễ Thánh Gia và cũng là ngày cuối cùng của năm 2006. Đây quả là thời gian thích hợp để mỗi gia đình Kitô giáo nhìn lại đời sống đức tin và mối tương quan yêu thương giữa các thành viên của gia đình trong năm qua. Cách riêng, đối với các bậc làm cha mẹ, thì đây cũng là thời gian thích hợp để các bậc cha mẹ cùng nhau suy nghĩ và kiểm điểm lại trách nhiệm giáo dục đức tin và tình yêu cho con cái của mình. Gia đình là trường học đầu tiên, nơi đó các người trẻ có được những cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa thông qua tình yêu, sự quảng đại và hy sinh của cha mẹ đối với nhau và đối với con cái. Gia đình là môi trường tốt nhất để các người trẻ học biết Thiên Chúa, học biết yêu thương mọi người và lớn lên như những người tự do và có trách nhiệm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto trong thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế về gia đình vừa qua. Gia đình Kitô thông truyền đức tin khi những bậc làm cha mẹ dạy cho con cái biết cầu nguyện và chính cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Gia đình thông truyền đức tin khi cha mẹ đến với các bí tích và hướng dẫn con cái vào trong sinh hoạt của giáo hội. Gia đình thông truyền đức tin khi tất cả mọi thành phần gia đình quy tụ lại để đọc Kinh Thánh, vừa chiếu sáng đời sống gia đình bằng ánh sáng đức tin, vừa chúc tụng Thiên Chúa là Cha. Ước mong rằng những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha luôn trở nên hiện thực mỗi ngày trong các gia đình Kitô giáo của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.